Nếu như ngày trước em lìa xa sao đường, cũng bởi vì em đã chạy theo ai tình, theo đèn màu quyến rũ, theo bạc tiền mê lu, cũng bởi vì em đã lìa xa giao đường. Giờ đây nhiều ê chề lần theo lối con về, lượng cha chắc vui lòng tha thứ. Hồi trước
hôm nay là Chủ nhật, chúng ta lại trở lại với chính Chúa Giêsu để xem được là Người đã dạy chúng ta như thế nào qua cái bài phúc âm giáo hội đã chọn đọc cho Chủ nhật thứ 26 thường niên 5A. Và Người đã hướng dẫn chúng ta qua cái vị giáo hoàng đương kim của chúng ta là Đức Thánh Cha Francisco của chúng ta hàng tuần và mỗi Chủ nhật trong huấn từ truyền tin. Ở trong đó Ngài đã cắt nghĩa về cái bài phúc âm và áp dụng bài phúc âm cho cái thời đại của chúng ta, cho đời sống đạo của chúng ta. Do đó nên chúng ta tạ ơn Chúa đã luôn luôn hiện diện với giáo hội và qua những vị đại diện của Chúa, nhất là có vị chủ chiên tối cao trong giáo hội là Đức Thánh Cha, để tiếp tục dẫn dắt dân Chúa, dẫn dắt đàn chiên Chúa đi đến cái đồng cỏ xanh rì để được sống và sống viên mãn hơn. Giờ đây xin mời các anh các chị lắng nghe cái bài huấn từ truyền tin của Đức Thánh Cha Francisco cho Chủ nhật thứ 26 thường niên mà sau đây. Xin chào anh chị em thân mến. Bằng việc giảng dạy của mình về vương quốc của Thiên Chúa, Chúa Giêsu chống lại tính chất tôn giáo không bao gồm đời sống con người. Một tính chất tôn giáo không chất vấn lương tâm và trách nhiệm trước những gì là lành và dữ. Điều này cũng được chứng tỏ ở dụ ngôn hai người con trong phúc âm Thánh Matthew. Để đáp lời mời gọi của người cha đi làm vườn nho, người con thứ nhất bốc đồng đáp lại, không, con không đi. Rồi sau đó hối hận mà đi. Trái lại, người con thứ hai liền trả lời rằng, vâng, thưa bố. Và thực sự lại không làm thế, không đi. Việc vâng lời không phải là ở chỗ thưa vâng hay không, mà là luôn hành động, là vun sới vườn nho, là làm cho vương quốc của Thiên Chúa trị đến, là hành thiện. Bằng thí dụ đơn giản này, Chúa Giêsu muốn vượt ra ngoài một thứ tôn giáo được hiểu như là một thứ thực hành có tính cách bề ngoài và theo thói quen tập tục, không tác dụng gì tới đời sống và thái độ của con người ta hết. Một thứ tôn giáo nông nổi, thuần nghi thức, theo nghĩa xấu của từ ngữ này. Những tay phô trương nơi tính chất tôn giáo mặt tiền bị Chúa Giêsu tẩy chay này ở vào thời đó là các trưởng tế và các vị kỷ lão. Thành phần theo lời khiển trách của Chúa sẽ bị qua mặt trong vương quốc của Thiên Chúa bởi những người thu thuế và gái điếm. Chúa Giêsu nói với họ rằng những người thu thuế, tức là các tội nhân, và những thứ gái điếm vào vương quốc của Thiên Chúa trước các ngươi. Chúng ta không được căn cứ vào lời khẳng định này mà nghĩ về những ai không tuân theo các giới răn của Chúa và những ai không tuân giữ luân lý rằng, tốt lắm, thế thì những ai đi nhà thờ đều tệ hơn chúng ta. Không, đó không phải là giáo huấn của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu không nói rằng những người thu thuế và gái điếm là gương mẫu sống, mà như thể là họ được ân sủng ưu ái. Tôi muốn nhấn mạnh đến chữ ân sủng. Ân sủng, vì việc hoán cải bao giờ cũng là một ân sủng. Một thứ ân sủng được Thiên Chúa ban cho bất cứ ai cởi mở và trở về với Ngài. Thật vậy, những con người này khi lắng nghe giáo huấn của Ngài đã tỏ ra thống hối và thay đổi cuộc đời. Chúng ta hãy nghĩ đến Matthew chẳng hạn. Thánh Matthew, nhân vật đã làm một tên thu thuế, một tay phản bội quê hương của mình. Trong bài phúc âm hôm nay, người anh đầu gây ấn tượng nhất không phải vì anh ta nói không với cha của mình, mà là vì cái không của anh ta đã được anh ta hoán thành cái có. Anh ta đã thống hối. Thiên Chúa nhẫn nại với từng người chúng ta. Người không mệt mỏi Ngài không bỏ sau khi xảy ra cái không của chúng ta. Ngài để chúng ta được tự do. Ngay cả việc chúng ta tách mình khỏi Ngài và gây ra các thứ lầm lỗi nữa. Việc nghĩ đến sự nhẫn nại của Thiên Chúa thật là tuyệt vời. Chúa bao giờ cũng đợi chờ chúng ta. Ngài luôn ở bên chúng ta để giúp đỡ chúng ta. Thế nhưng, Ngài tôn trọng tự do của chúng ta. Ngài nóng lòng chờ đợi tiếng vâng của chúng ta, để lại đón nhận chúng ta vào vòng tay thân phụ của Ngài, và làm cho chúng ta tràn đầy lòng thương xót vô biên bất tận của Ngài. Niềm tin vào Thiên Chúa đòi chúng ta hằng ngày phải cải cách việc chúng ta chọn lựa sự lành hơn là sự dữ, chọn chân lý hơn là những gì giả dối, chọn yêu thương tha nhân hơn là vị kỷ. Những ai biết biến cải việc chọn lựa này, sau khi trải qua tội lỗi, sẽ được ở những vị trí đầu trong nước trời, nơi cảm thấy vui mừng vì một tội nhân hoán cải hơn là 99 kẻ công chính không cần hoán cải. Thế nhưng, việc hoán cải, việc thay đổi cõi lòng là một tiến trình. Một tiến trình thanh tẩy chúng ta khỏi những thứ cứng cỏi nông cạn về luân lý. Có những lúc nó là một tiến trì đớn đau, vì không có con đường nên thánh nào mà lại không có một hy sinh nào đó, và không xảy ra một trận chiến thiêng liêng. Chiến đấu cho sự thiện, chiến đấu để không xa chứa cám dỗ, thực hiện những gì chúng ta có thể về phần của chúng ta, để tiến tới chỗ sống trong an bình và niềm vui của các mối phúc thật. Đoạn phúc âm hôm nay đặt ra vấn đề về lối sống nơi cuộc đời Kitô hữu, một lối sống không được làm nên bởi những thứ mơ mộng và những cảm hứng tuyệt vời, mà là những quyết tâm cụ thể, để luôn cởi mở bản thân mình hơn trước ý muốn của Thiên Chúa, cũng như trước tình yêu thương với anh chị em của chúng ta. Thế nhưng, quyết tâm này, cho dù là quyết tâm cụ thể nhỏ mọn nhất, cũng không thể thực hiện được nếu thiếu ân sủng. Hoán cải là một ân sủng chúng ta luôn phải xin Chúa. Lạy Chúa, xin ban cho con ơn biết cải tiến. Xin ban cho con ơn trở thành một cư hữu tốt lành. Xin mẹ Maria rất thánh giúp chúng ta biết dễ dậy trước tác động của Thánh Linh. Ngài là đấng làm tan ra những gì là cứng cỏi của cõi lòng, và giúp cho cõi lòng biết ăn năn thống hối. Nhờ đó, chúng ta chiếm được sự sống và ơn cứu độ như Chúa Giêsu đã hứa ban.
Bởi vì em đã lìa xa giao đường, nên em lạc lối theo đời quay quay cuồng, trôi theo dòng nước cuốn, không bên bờ, không hướng. Cũng bởi vì em đã lìa xa giao đường, giờ đây người ta mừng mùa vui Giáng sinh về, mình em trong cuộc đời lặng lẽ quỳ bên thêm giáo đường, cầu xin Chúa trên trời rộng tha con đã về Chúa ơi.
Đấy là tất cả nguyên văn huấn từ truyền tin của Đức Thánh Cha Francisco cho Chủ nhật thứ 26 thường niên năm A hôm nay. Và bây giờ em xin chia sẻ thêm mấy cái chi tiết đặc biệt được Đức Thánh Cha nhấn mạnh ở trong cái bài huấn từ này. Trước hết về ân sủng, thứ hai là về lòng nhẫn nại của Thiên Chúa, và thứ ba là về kiến trình hoán cải. Đấy, ba điều đó thôi. Trước hết chúng ta hãy nghe Đức Thánh Cha nói nhé. Đó là khi mà nghe thấy cái dụ ngôn này đó, thì những cái người tội lỗi đó có thể sẽ nghĩ đến như thế này. Sau khi nghe Chúa Giêsu nói những người thu thuế, tức là các tội nhân và những gái điếm vào vương quốc của Thiên Chúa trước các ngươi. Chúng ta không được căn cứ vào lời khẳng định này mà nghĩ về những ai không tuân theo các gia răn của Chúa, cũng như những ai không tuân giữ luân lý, rằng tốt lắm, thế thì những ai đi nhà thờ đều tệ hơn chúng ta. Và do đó Đức Thánh Cha cảnh báo là không, đó không phải là giáo huấn của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu không nói rằng những người thu thuế và gái điếm là gương mẫu sống đâu. mà như thế là họ được ân sủng ưu ái hơn, thế thôi. À, tại sao vậy các anh các chị? Đức Thánh Cha nói là tôi muốn nhấn mạnh đến chữ ân sủng. Ân sủng vì việc hoán cải bao giờ cũng là một ân sủng, một thứ ân sủng được Thiên Chúa ban cho bất cứ ai cởi mở và trở về với Ngài. Cái này chúng ta không thể chối cãi được. Chúng ta thấy không? Chúng ta cứ đi xưng tội mãi thôi. Nhưng mà có thật sự là đã sạch hết tội và không bao giờ phạm tội nữa không? Đâu có đâu. Tiếp tục phạm tội, xưng xong ngay ra phạm tội liền ý chứ đừng nói. Và trước khi chúng ta vào tòa giải tội, chúng ta đã phạm tội nữa rồi đấy. Em vẫn lấy cái thí dụ là cái gì? Chẳng hạn vô những cái mùa chay, mùa vọng, nhiều người đứng xưng tội gì? Chúng ta cũng đứng xưng tội. Rồi chờ mãi không có thấy cái người kia ra, cái người đang ở trong tòa ra. Chúng ta bắt đầu phạm tội. Xưng cái gì mà lâu thế? Tội gì mà nhiều thế? Vân vân. Bắt đầu nghĩ xấu người ta. Đấy là chắc là tội gì nhiều đó. Do đó cha phải khuyên bảo mãi chưa có xong. Làm cho người khác phải đợi lâu thế này. Đấy chúng ta thấy không? Đi ăn năn thông hối, đi vào tòa xưng tội mà chúng ta tiếp tục phạm tội ngay trước khi chúng ta xưng tội đấy. Do đó nên chúng ta thấy rõ là muốn hoán cải đó là phải có ân sủng, phải có ơn Chúa chứ không phải tự động được đâu. Mà những cái người mà hoán cải dễ là những người gì? Là những người tội nhân. Bởi vì sao vậy? Bởi vì Chúa đặt trong lương tâm của mỗi người đó, trong cõi lòng của mỗi người là một cái lò xo. Một cái lò xo. Em sở dĩ em nói cái lò xo là vì sao? Bởi vì nó có cái khả năng bật lên. Chúng ta thấy rõ ràng như vậy. Khi mà con người ta đi tìm đủ mọi thú vui trần tục, đủ mọi sự rồi, không được thỏa mãn, thì lúc bây giờ họ như thế nào? Thường thường đó là người ta nghĩ lại. Người ta nói, ồ, trần gian này toàn là giả dối thôi. Đâu có gì là thật đâu. Mình đi tìm hạnh phúc mà tìm toàn là gặp khổ đau, toàn là gặp bất hạnh thôi. Rõ rõ mình đi sai rồi, mình phải trở về. Đấy chúng ta thấy không? Khi mà con người tội lỗi đó là thường thường là đi đến chỗ đường cùng là sẽ trở về. Cái hình ảnh mà chúng ta thấy không thể không nói đến tới đây hôm nay đó là cái gì? Người con hoang đàng. Khi mà anh ta phung phá hết gia tài rồi và phải đi nằm lô lệ cho một cái người ở trong vùng và đến nỗi phải đi chăn heo nữa mà đồ ăn heo cũng không được ăn nữa. Khổ sở như vậy đó. Thì cuối cùng anh ta tự nhiên lúc bây giờ nghĩ lại mà trở về. Chúng ta thấy hay không? Thường chúng ta nói là ôi giời tới đường cùng mới trở về. Nhưng mà thưa các anh các chị, Chú biết từng mỗi người một, phải để cho họ tới đường cùng như vậy đó, họ mới trở về. Còn nếu mà cho họ thành công rất là nguy hiểm, họ càng đi vào đàng tội lỗi hơn. Chúng ta đã thấy rồi, con người càng văn minh, con người càng vật chất, con người càng xa Chúa, càng bỏ Chúa. Con người trong khi đau khổ thì lại nhớ đến Chúa. Những lúc gần chết trên biển thì là hứa hết cái này cái kia. Rồi khi mà chịu bắt hại bởi cộng sản thì nghĩa là còn sống đạo tốt lắm. Khi mà tư bản nó vô rồi đó thì mọi sự nó khác rồi. Dân Do Thái cũng vậy thôi. Trong lịch sử cứu độ của họ là cái gì? Lúc được an nhàn, lúc được thảnh thơi hòa bình thì bắt đầu tội lỗi bỏ Chúa. Nhưng mà khi có một cái nước nào nó đến nó đô hộ thì bắt đầu chạy đến với Chúa, ăn năn thông hối. Chúa lại giải cứu. Đấy chúng ta thấy không? Phải, Chúa phải dùng những cái đó để làm cho con người tỉnh ngộ thôi, chứ không phải là trừng phạt họ. À, chứ không phải trừng phạt họ. Chúa không bao giờ trừng phạt ai hết. Nói Chúa trừng phạt thì hơi quá đấy. Nhưng mà phải hiểu nghĩa Chúa trừng phạt là vì để cho chúng ta trở lại giống như yêu con với cho roi con vọt như vậy. Để cho con nó sửa mình thôi. Chứ không phải vì ghét nó, vì đày đọa nó, vì muốn cho nó chịu khổ. Không có. Thì Chúa không bao giờ như vậy hết. Còn ngược lại đó, những người mà tỏ ra mình tốt lành, đạo đức, thánh thiện á, nguy hiểm vô cùng các anh các chị ơi. Ai mà tự cho mình là thánh thiện, tốt lành, đạo đức á, là mù quáng đó. Mà con người mù quáng đó là có con người sẽ không nhận biết mình. Bởi thế nên khi Chúa ban ân sủng để mà cải thiện, không có chấp nhận ân sủng nữa đâu. Nói là con sạch, con không cần Chúa rửa chân. Những cái con người biệt phái vào luật sĩ đó, luôn luôn đi theo Chúa, mà thông luật, giữ luật, mà lại dạy luật nữa, mà còn thua những cái gái điếm và người thu thuế. Chúa nói rõ bài phố hôm nay họ vào nước trời trước các ngươi lận. Các ngươi cũng có thể được vào nước trời nếu ăn năn thông hối. Chứ Chúa không loại họ ra, họ vào sau, họ ngồi dưới. Em đã phân tách ở chỗ này có nghĩa là muốn cải thiện phải có ân sủng. Nhưng cái thành phần dễ cải thiện hơn á, đó là tội nhân. Nhận mình là tội nhân, cảm thấy mình tội lỗi, xin Chúa thứ tha. Đó là con người dễ cải thiện nhất, dễ nhận được ân sủng nhất. Còn những cái người cho mình là ngon lành đó thì là mù quáng. Vì thế ở trong sách Khải Huyền, Chúa Giêsu nói là ngươi nóng thì hãy nóng hẳn, lạnh thì lạnh hẳn đi. Nếu mà cứ hâm hâm dở dở là ta sẽ mửa ngươi ra khỏi miệng của ta. Có nghĩa là đạo đức thánh thiện thì thánh thiện hẳn, hay là khô khan hẳn thì như vậy thì nó dễ. Còn nếu mà cứ hâm hâm dở dở, chẳng biết mình là ai, chẳng biết mình như thế nào, cứ cho mình là ngon lành lắm, khinh người khác, chẳng cần đến Chúa, là chúng ta tự tiêu tùng thôi. Do đó nên cái chi tiết thứ nhất ở đây em cố ý nói đến ân sủng của Chúa, là Chúa ban ân sủng để mà cải thiện. Nhưng mà thành phần dễ cải thiện nhất là thành phần nhận mình là tội nhân, thành phần mà xã hội vẫn cho khinh thường họ, thì họ lại dễ nhận biết Chúa, trở về với Chúa. Còn những thành phần mà ương ương dở dở, mà mù quáng không biết mình đó, là rất là nguy hiểm vô cùng, và không nhận biết Chúa, không cần Chúa. Và đó là lý do mà Đức Thánh Cha nhắc đến ở đây này, nhắc đến ở cái chỗ mà một người trở lại làm cho cả thiên bàng mừng rỡ hơn là 99 con chiên là những người công chính không cần ăn năn thống hối. Chúa không cần 99 con chiên công chính mà không cần hoán cải. Cho mình là công chính nhưng mà thật sự là tội nhân cần hoán cải, mà cứ cho mình là công chính không cần hoán cải thì Chúa không cần 99 người ạ. Chúa cần chỉ cần một con chiên là nhận mình tội lỗi trở về, thế thôi. Cái điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là cái gì? Điểm thứ hai là việc Chúa nhận lại. Thì Đức Thánh Cha nói cái gì? Trong bài phúc âm hôm nay, người anh gây ấn tượng nhất không phải vì anh ta nói không với cha của mình, mà vì cái không của anh ta đã được anh ta hoán cải thành có. Anh ta đã thông hối. Thiên Chúa nhẫn nại với từng người chúng ta. Người không mệt mỏi, Ngài không bỏ sau ý cái không xảy ra của chúng ta. Ngài để cho chúng ta tự do, ngay cả chúng ta tách mình khỏi Ngài và gây ra các thứ lỗi lầm. Bây giờ em lấy cái ngày thí dụ anh các chị, đó là cái gì? Chẳng hạn như người con hoang đàng nhá, đứa con thứ trong hai người con xin cha chi gia tài, mà cha có biết là nó sẽ phung phá không? Tại sao nó lại xin gia tài? Cha chưa chết mà sao lại xin? Thì nó ngang ngược rồi, thì nó có vẻ là nó có cái gì không, something wrong à. Nhưng mà cha có chia cho nó không? Vẫn chia như thường, tự do. Nó có quyền xin, nó có quyền thì cha cho nó, biết là nó sẽ nguy hiểm cho nó, nhưng mà cứ cho. Nó lạ lùng như vậy, Chúa chơi oái oăm như vậy đó. Cái thứ hai là ở đây Chúa, Đức Thánh Cha nói là Thiên Chúa nhẫn nại với từng người chúng ta. Nhưng mà ở trong cái dụ ngôn đó, đứa con hoang đàng đó, thì Thiên Chúa thật sự là nhẫn nại, thật sự là nhẫn nại. Đó, Chúa vẫn chờ, ngày nào cũng ngóng ngóng con trở về hết. Nhưng mà thử hỏi, tại sao Chúa thương cái người con hoang đàng như vậy mà không đi tìm? Giống như đứa con chiên lạc, hay là giống như đồng bạc đánh mất mà lại cứ ở nhà, không đi tìm. Đố các anh các chị tại sao đó? Chỗ này ta hay lắm các anh các chị, chỗ này rất là hay. Bởi vì trong cái ba dụ ngôn đó, cùng ở đoạn 15 của Thánh Luca, cùng ở đoạn 15, dụ ngôn thứ nhất đó là chiên lạc, dụ ngôn thứ hai là đồng tiền mất, và dụ ngôn thứ ba là đứa con hoang đàng. Thì hai dụ ngôn đầu đó là rõ ràng là Chúa đi tìm, phải không? Chúa đi tìm con chiên lạc thôi. Rồi người đàn bà thắp đèn để tìm cái đồng tiền đánh mất. Chúa và chủ chiên, người chân chiên đã đi tìm con chiên mình rồi, tìm nó về rồi. Đấy, và người đàn bà tượng trưng hay là tiêu biểu ám chỉ giáo hội cũng đã tìm thấy cái đồng tiền mà có nghĩa là ám chỉ Kitô hữu đã được rửa tội, đã trở thành một cái gì quý giá, đó là như một cái đồng tiền đã in hình ảnh của Thiên Chúa và cái dấu chấm của Thiên Chúa là máu của Chúa Kitô ở trên mỗi một Kitô hữu rồi, do đó nó quý lắm. Tìm lại bằng những cái việc giảng dạy của giáo hội mà giáo hội có thể để giúp cho từng Kitô hữu trở lại với Chúa rồi. Vậy thì bây giờ ở trong cái dụ ngôn đứa con hoang đàng đó, nhấn mạnh đến cái phận sự của mỗi một người sau khi được Chúa tìm thấy, được giáo hội tìm lại, thì phận sự của họ phải trở về, chứ Chúa không đi tìm nữa. Chúa tìm rồi, mang về rồi. Đó, chiên lên lạc đã được Chúa tìm, mang về rồi. Mà thật sự, lòng thương xót Chúa đã biết được con người ta như thế nào. Bởi vì sao vậy? Chúa đã có một cái built-in device. Built-in device đây có nghĩa là một cái bộ phận nghĩa là đã lắp đặt sẵn ở trong cái lương tâm, trong cõi lòng của con người. Đó là cái lò xo lúc nãy em nói tới đó. Khi người ta đi tới đường cùng là người ta sẽ thấy được là không có gì hạnh phúc ngoài một mình Chúa thôi. Và chỉ có trở về với Chúa mới có hạnh phúc thôi. Đó, người con hoang đàn ở với cha thì được sung sướng đấy. Bây giờ bỏ đi có phải khổ không? Và khi trở về với cha lại được sung sướng lại. Thì đấy, thế mà bỏ Thiên Chúa bao giờ cũng đau khổ, cũng bất hạnh hết. Mà tại sao con người lại cứ bỏ đi? Để rồi, con người khi cảm nghiệm thấy như vậy rồi, con người mới thấy được là lạy Chúa, chỉ có Chúa mới là hạnh phúc cuộc đời con. Và giống như là Thánh Agostino, Chúa đã dựng lên cõi lòng của con cho Chúa. Do đó nên lòng con khắc khoải cho tới tìm được Chúa, cho tới khi nghỉ an trong Chúa. Đó, Chúa nhẫn nại với chúng ta. À, Chúa nhẫn nại với chúng ta. Chúa chẳng những ban ơn hoán cải chúng ta, Chúa còn nhẫn nại với chúng ta nữa. Để cho tới khi, cho tới giây phút cuối cùng của cuộc đời chúng ta, cho tới lúc bây giờ, chúng ta không có công nhận Chúa, hất hủi Chúa, coi thường Chúa, thì chúng ta tự chúng ta kết án chúng ta. Chứ Chúa không kết án nữa. Tình yêu của Chúa, lòng thương xót của Chúa, sự nhẫn lại của Chúa trở thành hình phạt cho chúng ta đời đời kiếp kiếp. Đó là do chúng ta tự chọn. Đấy, và bây giờ tới sang cái điểm thứ ba, đó là tiến trình hoán cải. Đức Thánh Cha nói là thế nhưng việc hoán cải, việc thay đổi cõi lòng là một tiến trình thanh tẩy chúng ta khỏi những thứ cứng lòng nông cạn về luân lý. Có những lúc nó là một tiến trình đớn đau vì không có con đường nên thánh nào mà lại không có một hy sinh nào đó và không xảy ra trận chiến thiêng liêng. Anh các chị ơi, không phải là chỉ có vấn đề hoán cải nên thánh mới là khổ đâu, mới là hy sinh đâu. Cả những cái gì trên thế gian này nó đều đòi chúng ta hy sinh hết. Bây giờ chúng ta, chả nhẽ chúng ta không cần học mà chúng ta cũng đòi đậu có bằng cấp cao à? Sao kỳ vậy? Chả nhẽ chúng ta không buôn bán mà chúng ta đòi giàu có à? Tại sao chúng ta cứ đòi lúc nào cũng sung rụng vậy? Hay là mì ăn liền? Đâu có được. Mà trong khi việc hoán cải là liên quan đến phần đổi đời đời của chúng ta, nó quý hóa vô cùng và nó khó nhất. Tại vì sao vậy? Tại vì nguyên cái vấn đề chúng ta nhận mình tội lỗi thôi cũng khó rồi, chứ đừng có nói đâu. Đó, rồi sau đó là biết Chúa muốn con làm gì cũng khó nữa. Cả một cái tiến trình. Có những cái lúc mà chúng ta thấy được là chúng ta có tội đấy, nhưng mà chúng ta có dám chấp nhận cái tội đó không? Không dám. Chúng ta phải ngon cơ. Chúng ta không thể là xấu như vậy được. Đó, do đó chúng ta phủ nhận cái tội lỗi. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta nhận chúng ta tội như vậy đó, chúng ta phải hoán cải, chúng ta phải chừa. Nhưng mà chúng ta không thể chừa được, hay là chúng ta không muốn chừa. Bởi vì như vậy là chúng ta phải từ bỏ. Vậy chúng ta không được theo ý riêng, không được theo ý thích, không được theo những cái chiều hướng xấu của chúng ta nữa. Chúng ta phải hãm mình, chúng ta phải hy sinh. Chúng ta không có chịu, không có nhận. Do đó để cho khỏi phải hoán cải. Đấy, chúng ta thấy không? Chúng ta mâu thuẫn hoàn toàn. Trong khi đó chúng ta không muốn sao hỏa ngục. Là cái gì? Mâu thuẫn. Chúng ta chỉ có muốn là còn hơn Thiên Chúa nữa. Thiên Chúa để cứu chúng ta còn phải xuống thế gian để mà chịu chết khổ nhục vô cùng. Trong khi chúng ta muốn không bị gì hết mà lên thiên đàng. Chúng ta coi như chúng ta là cái gì vậy? Do đó nên cái vấn đề đây là một tiến trình đấy. Tiến trình nó bao gồm hy sinh và đau khổ nữa. Chứ không phải tường đâu. Thỉnh thoảng á, Chúa để cho những cái đau khổ xảy ra cho chúng ta. Không phải để trừng phạt chúng ta. Mà là cách để kéo chúng ta trở về với Chúa. Để chúng ta nhận biết được là tất cả những gì chúng ta theo đuổi là không có đúng, không có hợp với Chúa. Do đó chúng ta chỉ toàn gặp gian nan, khốn khó, hoạn nạn, bất hạnh, đau khổ mà thôi. Chẳng hạn chúng ta bây giờ làm ăn mà ham làm đến nỗi mà bỏ cả lễ Chúa Nhật, không có giờ cho con cái. Chúa nói, ở được rồi, bây giờ mày muốn tao thương hay không thương đây? Muốn tao thương phải không? Ok, thì thôi bây giờ tao sẽ làm thế này nhá. Thì cố gắng chịu đi tí nhá. Thì sẽ được nên tốt hơn nhá. Đó là cái gì? Chúa cho đứa con nó dẫn cái đám cướp ở đâu về, bắt hai vợ chồng nằm sấp xuống. Tiền đâu? Đưa hết đây. Nó đánh cho một trận rồi phải nộp tiền cho nó thì nó mới tha cho. Mà chính đứa con mình đứa dẫn cướp nó về. Ôi anh, công ty xảy ra rồi đấy các anh ấy chị ạ. Chứ không phải không đâu. Mà em không biết là bố mẹ như vậy thì có phải trường hợp mà em lấy thí dụ ở đây không? Ở chỗ là ham làm quá, do đó bỏ bê con cái, do đó bây giờ con cái, Chúa dùng con cái nó quật lại cha mẹ. Để dạy cho cha mẹ một đời. Đừng có ham làm, nhất là bỏ ngày lễ Chúa Nhật. Bỏ tao là tao sẽ bỏ mày, mà tự động là mày sẽ bị. Em đang chứng minh Chúa hay dùng những cái đau khổ để kéo con người về với Chúa thôi, chứ không phải đầy đọa con người, không muốn sung sướng khi thấy con người khổ như vậy, giống như trả thù được họ vậy. Không có, Thiên Chúa không bao giờ như vậy. Thiên Chúa muốn luôn luôn muốn ban ơn cải thiện cho chúng ta, muốn cho mọi người được cứu độ, muốn tỏ lòng thương xót chúng ta, và muốn dùng những cái đau khổ đó, những cái tội lỗi của chúng ta đó để tỏ lòng thương xót thôi, miễn là chúng ta nhận biết và chúng ta để Chúa thương. Khi mà chịu đau khổ, giống như trường hợp em mới lấy ví dụ, bố mẹ lúc mà nằm sấp xuống trước mặt cái lứa tuổi mà bằng con của mình, và nhất là khi thằng con mình nó dẫn đó, hay là đứa con gái của mình nó dẫn đứa bọn này về như vậy, lúc bây giờ mới nhận ra và thân thưa với Chúa, ngay khi mặt sát xuống đất như vậy, lạy Chúa, con biết rồi, con xin Chúa tha thứ cho con cũng như cho các con của con, cho những cái đám như thế này, thì như vậy là xong rồi. Chúng ta thấy không? Đấy, đã được ơn hoán cải đấy. Ha ha, tạ ơn Chúa. Wow, cái bài huấn từ của Đức Thánh Cha hôm nay có 3 điểm rất đặc biệt. Em xin chia sẻ thêm với các anh các chị. Cảm ơn Đức Thánh Cha Francisco đã giúp cho chúng con hàng tuần những cái bài huấn từ của Đức Thánh Cha rất là hay, nhắc nhở chúng con sống đúng với những gì Chúa Giêsu dạy trong từng bài phúc âm vào mỗi Chủ nhật được giáo hội chọn đọc. Cảm ơn các anh chị nhiều nha.
Nếu như ngày trước em lìa xa giao đường, cũng bởi vì em đã chạy theo ai tình, theo đèn màu quyến rũ, theo bạc tình mê lu, cũng bởi vì em đã lìa xa giao đường. Giờ đây nhiều ê chề lần theo lối con về, lượng cha chắc vui lòng. Trong ngàn tiếng ca ngợi khen Chúa Trời, bởi thật lòng thống hối lánh xa đường tôi lỗi, cũng bởi vì em đã được ơn Chúa Trời.